Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh cũng như tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong Pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý. Thưa quý thính giả, trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan rất vinh dự để đón tiếp Đại Đức Thích Nguyên Tạng từ Melbourne, Úc Châu đến với chúng ta hôm nay.
Thưa quý thính giả, Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng sinh năm 1967 tại thành phố Nha Trang, Việt Nam, xuất gia vào năm 1980, thọ Sa Di năm 1985, thọ Cụt Túc Giới năm 1988, tốt nghiệp sư phạm ngành ngoại ngữ tiếng Anh năm 1995, tốt nghiệp cử nhân Phật học năm 1997 và đến định cư tại Melbourne, Úc Châu, và là phó trụ trì tu viện Quảng Đức tại Úc Châu từ năm 1998. Thầy Thích Nguyên Tạng là người sáng lập và làm chủ biên trang nhà quảngdức.com từ mùa Phật Đản năm 1999. Thầy cũng là tác giả và dịch giả của 10 tập sách như Chết và Tái Sinh, sách tái bản năm 2007,
Phật Giáo Khắp Thế Giới, sách
Pháp Sư Tịnh Không, Người Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Độ, sách
Sách Từ Bi và Nhân Cách, Đạt Lai Lạt Ma, Thích Nguyên Tạng dịch,
Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không, Thích Nguyên Tạng dịch,
Hỏi Hay Đáp Đúng, Venerable Dharmika, Thích Nguyên Tạng dịch,
các bộ phái Phật giáo ở Ấn Độ, Dr. Nali Naksha Duft, Thích Nguyên Tạng dịch,
Một Tôn Giáo Hiện Đại, Hòa Thượng Dhammananda, Thích Nguyên Tạng dịch,
Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi, His Holiness Dalai Lama, Thích Nguyên Tạng dịch.
Một quyển sách nữa do Đại Đức Thích Nguyên Tạng dịch, đó là Triết Học Phật Giáo Ấn Độ của Hayes Richard,
và quyển Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương của Martin Wilson, Thích Nguyên Tạng dịch.
Đây là lần thứ ba thầy Nguyên Tạng đến Mỹ Hoằng Pháp cùng với phái đoàn Hoằng Pháp của Thượng Tọa Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc, tức là Thượng Tọa Thích Như Điển.
Kính thưa thầy, chúng con là Trọng Nghĩa Mộng Lan rất vinh dự được đón tiếp thầy, và xin thầy gửi lời chào đến quý thánh giả của chương trình Về Với Chân Tâm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào anh chị Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng như là quý thánh giả trong chương trình Về Với Chân Tâm. Dạ, A Di Đà Phật.
Thưa thầy, chúng ta đang ở trong mùa Phật Đản lần thứ 2632, Tây lịch 2008. Kính xin thầy hoan hỷ cho quý thánh giả của chương trình Về Với Chân Tâm biết thêm ý nghĩa về Phật lịch cũng như là về Phật đản khác nhau như thế nào.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa cũng như chị Mộng Lan đã cho thầy có cái cơ hội để tiếp xúc với quý thính giả của đài cũng như là chương trình Về Với Chân Tâm. Như quý anh chị cũng như là quý Phật tử đồng hương tại Hoa Kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta đang ở trong mùa Phật đản lần thứ 2632. Tức là tính từ năm Đức Phật ra đời vào năm là 624 trước Tây lịch. Cái mùa Phật đản thì quý Phật tử thấy là có chùa thì để là Phật đản Phật lịch 2552, như là năm nay năm Tây lịch 2008. Nhưng mà cũng có chùa để là tổ chức Phật đản lần thứ 2632. Rất là nhiều Phật tử thắc mắc không biết tại sao mà các chùa không có thống nhất về hai cái năm này. Tại sao là cứ để Phật đản Phật lịch và Phật lịch lần thứ? Thì đây là một cái điều thắc mắc mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Hiện bây giờ đó thì có rất nhiều chùa, ví dụ như tại Úc Châu thì phần lớn là điều thống nhất là tổ chức Phật đản lần thứ 2632, Tây lịch 2008. chúng ta hiểu rằng là Đức Phật ra đời vào năm 624 trước Tây lịch, thì mình tính từ 2008 là Tây lịch thì mình cộng thêm 624 năm nữa thì sẽ ra cái năm là 2632. Tức là Đức Phật ra đời trước Tây lịch là 624 năm. Thì mình tổ chức Phật đản là mình phải lấy cái năm chính thức Đức Phật ra đời. Tổ chức Phật đản hay là tổ chức sinh nhật cho Đức Phật là năm nay là 2632 tuổi của Đức Phật. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Còn những cái chùa khác họ để là tổ chức Phật đản Phật lịch 2552, là cái đây á, là mình lấy 2008 mình cộng thêm là 544 năm, tức là tính từ năm Đức Phật nhập diệt tại thành Kusinaga.
Tức là nhập diệt, tức là Đức Phật mà
thành đạo đó phải không ạ?
Dạ không phải, tức là Đức Phật mất á, nhập Niết Bàn đó.
Dạ
thì tính Phật lịch á là từ năm Đức Phật nhập diệt là 544 trước Tây lịch. Tức là Đức Phật nhập diệt, Đức Phật qua đời là trước khi mà Đức Chúa Giê-xu ra đời 544 năm. Thì năm nay là 2008, tức là Tây lịch. Thì mình cộng thêm 544 nữa là sẽ ra cái năm Phật lịch là 2552 năm. Cái năm Phật lịch này là do các vị tăng già ở trên thế giới họp tại Tích Lan. Và năm 1952 thì họp lại bàn. Thì tính năm Phật lịch, tức là năm mà Phật giáo có mặt trên thế gian này, thì tính từ khi mà Đức Phật nhập diệt chứ không phải tính từ khi Đức Phật thành đạo. Thì cái điều này bây giờ cũng rất là nhiều người tranh cãi. Nó tại sao là Phật lịch là phải tính ngay khi Đức Phật thành đạo và Tam Bảo được xây dựng tại là Varanasi, tức là cái nơi mà Đức Phật chuyển pháp luân đó, tại thành Ba La Nại. Thì nơi đó đạo Phật đã chính thức có mặt trên trần gian này, thì phải tính năm Phật lịch là năm Đức Phật là thành đạo. Tới bây giờ là khoảng là 2597 năm chứ không phải là 2552 năm, thì mình mất tới 45 năm. Thì tóm lại đó, thì quý Phật tử và quý đồng hương thấy là Phật lịch 2552 năm là tính từ khi Đức Phật nhập diệt tại Kusinaga, còn Phật đản là Đức Phật ra đời tại thành
Ca Tỳ La Vệ
tại vườn Lâm Tỳ Ni cho tới năm 2008 này, đúng là 2632 năm. Nhìn là quý vị sẽ thấy rõ như vậy.
Dạ, chúng con thấy tức là có ba cái là Đức Phật đản sanh và Đức Phật thành đạo cũng như là Đức Phật nhập diệt, thành ra coi như là ba cái năm đó là khác nhau.
Như vậy thì kính thưa Đại Đức Thích Nguyên Tạng, tức là nếu mà chúng ta mà không chấp nệ về những cái mà ngôn từ đó, thì thật sự đó là đối với con đó, có lẽ là con hơi cấp tiến và hơi mới chút xíu, thì con nghĩ rằng là nếu mà tính như vậy thì phải tính cái ngày mà nếu mà Đức Phật đản sanh, tại vì mình nói là đản sanh cho nên là đúng như thầy nói là mình phải tính từ cái năm mà Đức Phật đản sanh, tức là 2632. Nhưng mà nếu mà Đức Phật thành đạo để mà cho đời một vị cứu nhân độ thế đó, thì mình phải tính từ cái ngày Đức Phật nhập diệt. Phải không ạ?
Phải tính Phật thành đạo.
Phải không ạ?
Đúng rồi. Theo cái ý kiến của thầy là cũng tán đồng cái ý kiến là phải lấy Phật lịch là phải lấy từ năm Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Chứ không phải lấy từ khi Đức Phật nhập diệt.
Tại vì lúc đó, đó thì Đức Phật mới là Đức Phật.
Đúng.
Còn trước đó thì Đức Phật chỉ là người thường, là một vị thái tử thôi, phải không ạ?
Tại vì khi Đức Phật nhập diệt là Đức Phật đã truyền đạo được gần 45
năm
rồi.
45 năm rồi,
Cảm ơn thầy. Và quý thính giả vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với Đại Đức Thích Nguyên Tạng. Thầy đến từ Melbourne, Úc Châu và có ghé studio của Trọng Nghĩa và Mộng Lan để gửi đến quý thính giả những cái tin tức rất mới. Và thầy cũng là một vị dịch giả. Kính thưa thầy, trong mùa Phật đản này thì có một cái gì mà thầy muốn nhắn gửi đến với quý Phật tử đang theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay ạ?
Dạ, trước khi thầy con xin ngắt lời của Mộng Lan, tức là chúng con được biết cái huyền thoại về mà Đức Phật mà lúc mà đản sanh đó bước đi trên bảy đóa sen, thì kính thưa thầy có thể cho chúng con cũng như là cho quý thính giả và đặc biệt là quý đồng hương Phật tử đang nghe đó, thầy có thể nói về cái huyền thoại mà Đức Phật bước đi trên bảy bước sen hay không ạ?
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã hỏi câu hỏi này. Thì trong mùa Phật đản thì chúng ta thường thấy các lễ đài Phật đản là điều vẽ bảy đóa sen dưới chân Đức Phật tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thì đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với Phật tử, nhưng mà cũng không có ít người là không hiểu được cái ý nghĩa tại sao mà Đức Phật đi trên bảy đóa sen mà không có đi trên là năm đóa sen hoặc là sáu đóa sen. Thì như quý vị biết là con số bảy là mẫu số chung của văn hóa của Ấn Độ. Con số bảy này là biểu trưng cho không gian và thời gian hình thành vũ trụ. Không gian thì có 4 và thời gian thì có 3. Không gian có 4 là Đông Tây Nam Bắc. Thời gian là có quá khứ, có vị hiện tại và có vị lai. Thì cộng chung là không gian và thời gian là hình thành cái vũ trụ này. Thứ hai nữa, con số 7 là biểu trưng qua thất đại, tức là cũng là những cái yếu tố để cấu thành lên cái vũ trụ này, tức là đất, nước, gió, lửa, là không, kiến và thức, tức là tất cả những cái đó để hình thành lên cái vũ trụ này. Cái thứ ba đó là Đức Phật đi trên 7 đóa sen, là đi Đức Phật là vị Phật thứ 7 ở trong trong cái hiện tại hiền kiếp, tức là bắt nguồn từ Đức Phật từ quá khứ Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp, và tới phiên ngài là Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật thứ 7 ở trong hiện tại hiền kiếp. Và sau khi mà Đức Phật chánh pháp của Đức Phật Thích Ca không còn trên thế gian nữa này nữa, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Trong vòng một tiểu kiếp nữa, tức là 16 triệu năm nữa, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Thì Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ 7. Và một cái ý nghĩa khác, con số 7 này là nói lên cái thất chúng đệ tử. Ở trong hàng đệ tử tư Phật thì có 7 chúng, tức là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Mana, Sa Di, Sa Di Ni, U Bà Tắc và U Bà Di. Thì có tất cả là thất chúng đệ tử ở trong hàng đệ tử của Đức Phật. Và cái quan trọng nhất là 7 đóa sen này là biểu trưng cho là thất Bồ Đề Phần, là một cái giáo lý rất là quan trọng ở trong là 37 phẩm trợ đạo, để mà hướng dẫn cho chúng sanh, hướng dẫn cho Phật tử nương vào là thất Bồ Đề Phần này để mà tìm tới an lạc và hạnh phúc. Thì cái đóa sen là biểu trưng cho sự giác ngộ. Biểu trưng sự giác ngộ. Cái đó sen là một cái loài hoa rất là đặc biệt ở tại Ấn Độ. Đó sen là nó biểu trưng cho nhân quả đồng thời. Trong cái đó sen nó có 4 cái yếu tố là cánh, nhị, gương và hạt. Không có một cái loài hoa nào mà có đầy đủ 4 yếu tố này. Một cái đó sen nó nằm ở dưới bùn nhơ nước động thì nó đã có đầy đủ cánh, nhị, gương và hạt rồi. Chứ không phải là khi mà nó trồi lên mặt nước rồi nó nở ra 100% thì nó có 4 yếu tố này. Và ngay khi nằm ở dưới bùn, nó đã có đủ 4 yếu tố này. Thì cái này là biểu trưng cho Phật tánh của tất cả chúng sanh. Dù ở trong bùn nhơ nước động thì vẫn có Phật tánh. Và khi nào lên trên mặt nước và trổ ra, nở ra 100% là biểu trưng cho một vị Phật. Ở trong bùn nhơ nước động là một chúng sanh đang hợp lặng ở trong biển khổ sanh tử luân hồi. Chưa gặp được Phật pháp thì cái Phật tánh nó không mất. Nhưng mà khi mà đủ yếu tố, đủ điều kiện, đủ thời cơ thì Phật tánh là nó sẽ hiển lộ. Thì cái đóa sen mà nở ra 100% là biểu trưng cho Đức Phật đã thành. Và đóa sen mà còn nằm ở trong bùn nhơ nước động là chúng sanh còn trong sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật đi trên 7 đóa sen này là biểu trưng cho là ngài báo hiệu cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và nếu chịu tu tập, chịu áp dụng lời Phật dạy là cái chuyện mà giác ngộ và đem lại cái sự hạnh phúc cho mình, thì cái chuyện đó chỉ có thời gian, vấn đề là thời gian, còn chắc chắn là mọi người sẽ thực hành được. Tóm lại cái ý nghĩa 7 đóa sen ở dưới chân Đức Phật là Đức Phật đi ở trên cái mẫu số chung, một cái nền văn hóa chung của Phật giáo Ấn Độ để đưa đạo vào trong đời sống để mà cứu độ chúng sanh.
Mây bay trên không giữa chiều nắng nhạt, long binh ngào ngạt hương từ yêu thương. Mây bay muôn phương đi về khắp chốn, tâm không bộn rộn tình tư luân hồi. Mây bay thong dong như lòng vô lự, mây không chủ xứ, lòng chẳng vấn vương. Mây bay vô thường, hợp tan tụ tan, lòng không sâu cạn, chẳng chấp khó không. mây bay trên không hóa thân tự tại, lòng yên vô ngại giữa chốn tự sinh. Mây bay mây sinh giữa trời rạng rỡ, lòng bình vừa nở một hoa sen hồng.
Thưa quý thính giả, Trọng Nghĩa vừa trình bày một đóa sen hồng thơ Ngô Hưng qua phần soạn nhạc của Mộng Lan tuyển chọn trong CD mang cùng chủ đề Một đóa sen hồng. Và trở lại với cuộc nói chuyện của thầy Thích Nguyên Tạng với quý đồng hương Phật tử cũng như quý thính giả đang theo dõi chương trình về ngày lễ Phật Đản. Đại đức Thích Nguyên Tạng đến từ Melbourne, Úc Châu. Cảm ơn Đại đức Thích Nguyên Tạng thật nhiều, và chúng con cũng xin thưa là trong những cái lần phát thanh kế tiếp thì Đại đức Thích Nguyên Tạng sẽ gửi đến quý thính giả nhiều bài mà thầy đã sưu tầm được. Một trong những bài đó là Thân Trung Ấm. Ai trong chúng ta cũng thắc mắc về cái chết, và có nhiều người thì lại rất sợ về cái chết. Con thưa với thầy là trước khi mà con biết về Thân Trung Ấm đó thì con cũng rất sợ về cái chết, là tại vì con không biết là khi mình chết thì mình đi về đâu, mà mình sống ở trên đời mình cần thân nhân bằng hữu, mình cần những cái thứ rất là quen thuộc chung quanh, nhưng mà khi đi thì đi có một mình thôi. Thành ra là chúng con xin phép để được mời thầy trở lại để có thể trình bày đôi nét về Thân Trung Ấm ạ.
Dạ thưa thầy, trong cái một vài tuần trước đây thì Mộng Lan và con trong cái chương trình Về Với Chân Tâm đó, chúng con đã đọc một cái bài của tỳ kheo Thích Nguyên Liên mà chúng con sưu tầm được trên internet đó, cũng là về Thân Trung Ấm. Nhưng mà hôm nay được thầy giảng live trên trong chương trình Về Với Chân Tâm, chúng con rất là vinh dự để mà chia sẻ cái này với đối với quý thính giả cũng như là đồng hương Phật tử đang theo dõi chương trình Về Với Chân Tâm. Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn anh chị Mộng Lan, Trọng Nghĩa đã làm chương trình Về Với Chân Tâm này để gửi đến quý Phật tử trong mùa Phật Đản lần thứ 2632. Cầu chúc cho quý Phật tử xa gần một mùa Phật Đản thân tâm thường lạc và vạn sự cát tường như nguyện. Riêng quý Phật tử tại Melbourne, Úc Châu thì chúng tôi kính mời quý vị nhín thời gian về dự lễ Phật Đản vào Chủ nhật tuần này, tức là ngày 25 Tây tháng 5 2008. Trong cái lễ Phật Đản này thì có lễ đặt viên đá xây dựng bảo tháp Tứ Ân theo sau buổi lễ chính thức. Thì buổi lễ này sẽ có chư tôn đức giáo phẩm trên toàn Úc Châu về tham dự. Thì kính mời quý vị về tham dự cũng như là cầu nguyện cho công trình xây dựng bảo tháp được thành tựu viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và đó là tiếng nói của Đại đức Thích Nguyên Tạng đến từ Melbourne, Úc Châu. Và Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng mong là quý thính giả sẽ có được một mùa Phật Đản thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.
Xin quý thính giả, nếu mà muốn tìm hiểu thêm về mà Đại đức Thích Nguyên Tạng, quý vị có thể truy cập vào trang nhà quảngdức.com. Quý thánh giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thánh giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thánh giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Rồi một sớm hoa ưu làm nở, nhạc trời reo chào đón tuần sư. Bao nhiêu phiền muộn ưu tư, chỉ trong khoảnh khắc người người hân hoan. Trần gian bông huy hoàng sáng chói, thế nhân này vơi bớt lầm than. Bao nhiêu nghiệp dĩ cưu mang, vô ưu xuất hiện xóa đoạn mê mang. Muôn sinh vật cùng chung nhịp thơ, bao sắc màu đều biến thành thơ. Dòng nhạc đệm ngát thương thiền, bài ca giải thoát lão phiền tiêu tan. trời bát nhã thanh thăng lồng lồng, trăng lăng già vơi vợi mênh mông, thế tôn thì hiện phương đông, tam thiên thế giới thầy đồng ân chiêng. Thiên thế giới mừng Phật đản sanh.
Nam Mô Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn anh chị Mộng Lan, Trọng Nghĩa đã cho thầy cơ hội này để trình bày với quý Phật tử xa gần trong mùa Phật đản năm nay. Thì cầu chúc cho quý Phật tử xa gần một mùa Phật đản lần thứ 2632 thân tâm thường lạc và vạn sự các từ nhân nguyện. Riêng quý Phật tử tại Melbourne, Úc Châu thì chúng tôi kính mời quý vị nhín thời gian về dự lễ Phật đản vào Chủ nhật tuần này, tức là ngày 25 Tây tháng 5 2008. Trong cái lễ Phật đản này thì có lễ đặt viên đá xây dựng bảo tháp Tứ Ân theo sau buổi lễ chính thức. Thì buổi lễ này sẽ có chư tôn đức giáo phẩm trên toàn Úc Châu về tham dự. Thì kính mời quý vị về tham dự cũng như là cầu nguyện cho công trình xây dựng bảo tháp được thành tựu viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tất cả đệ tử